Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày mùng 1 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 26 tháng 7 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Ai là người mình thương quý nhất? Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, ở trên đời này có ai mà mình thương quý nhất, thương quý hơn cả vợ cả chồng của mình, thương quý hơn cả những bạn bè thân thiết của mình? Ngày xưa cũng từng có người hỏi câu hỏi này, và cũng đã có người trả lời, và câu trả lời này đã được Đức Phật xác nhận. Đó là trên đời này mình thương mình hơn hết cả. Cho nên khi một người vợ thương chồng thì rất nhiều khi chưa hẳn là bởi vì cái người chồng đó vì người chồng mà thương, mà chính là người vợ đó thương chính cái người vợ đó. Cũng như một người chồng thương vợ chưa hẳn là bởi vì người vợ đó, mà chính là bởi vì người chồng của chính mình. Con người ta ở đời cũng vậy. Rất nhiều khi mình thương một ai đó không phải bởi vì tình thương tự nhiên mà nó tỏa rộng, mà là bởi vì con người mình thương mình, thương mình và cái đối tượng của tình thương kia nó đáp ứng một cái nhu cầu đòi hỏi nào đó ở đấy con người của mình. Đâu phải tự nhiên anh này thương người kia chỉ bởi vì người kia đó là cái người đã đáp ứng được tất cả những mong ước của anh ta trong cái cuộc sống này. Bởi vì người kia đó có tiền bạc, người kia đó có của cải, bởi vì người kia đó đẹp đẽ, và đó là tất cả những gì anh mong ước trong đời. Cho nên cái tình thương của con người ở thế gian này gần như đều nhuốm cái màu sắc mà người ta gọi là vì kỷ, tức là vì con người của mình. Rất nhiều khi kể cả ruột rà thân thiết đi chăng nữa, mà thương nhau như anh em ruột thịt thương nhau chẳng hạn, rất nhiều khi cũng chỉ là bởi vì cái ước muốn của chính mình. Cha mẹ thương con, tình thương đó là một cái gì thiêng liêng vô cùng, nhưng mà cũng không hẳn là không có cái màu sắc vì kỳ ở trong đó. Và bởi vậy cho nên rất nhiều khi một người cha người mẹ thương con mà thực sự là người cha mẹ đó thương chính mình, thương cho những ước muốn của mình trong cuộc đời. Và vì vậy cho nên cha mẹ mà như vậy, lúc nào cũng sẽ đòi hỏi ở đứa đứa con phải sống theo những ước muốn của mình, làm sao để thỏa mãn cho những ước muốn của mình đó. Từng có một em tới nói với tôi thế này: thưa thầy, cha mẹ của con không phải thương con đâu thầy, cha mẹ của con chỉ biết thương cha mẹ của con thôi. Bởi vì nếu cha mẹ con mà thương con thực sự thì cha mẹ con phải thương cho những đau khổ của con. Nhưng mà không, cha mẹ của con đâu có bao giờ nghĩ tới những đau khổ của con như thế nào. Cha mẹ của con chỉ muốn làm sao cho cha mẹ thỏa mãn cái ước muốn của cha mẹ mà thôi. Và một điều rất bất hạnh, cái người mà nói câu nói đó về tôi sau này đã tự đi tìm cái chết. Nói như vậy không phải là ở đây cái tình cảm của cha mẹ nó không có. Tình cảm cha mẹ vẫn là một tình cảm chân thật, một tình cảm thiêng liêng. Nhưng mà thường cái động lực để biểu lộ cái tình cảm đó phần lớn là từ ở nó chính mình mà ra, từ ở nó những ước muốn của con người mình mà nên. Và tình cảm như vậy đó ta gọi là tình cảm vị kỷ. Chỉ biết mình, chỉ biết sống cho những ước muốn và hạnh phúc của mình. Và thường những con người nào mà chỉ biết nghĩ tới mình, con người đó sẽ không thể nào có cái tình cảm hoàn toàn chân thật ở trong cuộc sống. Thương ai đó bởi vì cái người đó đáp ứng những điều kiện ở đấy cái lòng mong ước của mình. Tình cảm mà như vậy rất nhiều khi nó dễ đưa tới cái sự lợi dụng, và đồng thời nó đưa tới những đổ vỡ đau khổ ở trong cuộc sống. Mà không phải chỉ ở trong tình cảm, gần như tất cả mọi hoạt động của con người, những hoạt động chính trị, từ thiện, xã hội, những tương quan giao tiếp giữa người với người, gần như không ai mà không nghĩ tới mình trước hết. Vì nghĩ tới mình trước hết cho nên rất nhiều khi chỉ biết tới những đau khổ và hạnh phúc của mình, mà không ít khi nghĩ tới những đau khổ và hạnh phúc của người khác. Và cũng vì vậy mà sẵn sàng xây đắp cái hạnh phúc của mình trên những đau khổ của đồng loại. Tất cả những kẻ độc tài trong lịch sử xưa nay chính là những con người chỉ biết thương mình, chỉ biết yêu mình, còn bất chấp tất cả cái mạng sống của đồng loại. Những kẻ gây cái đau khổ trong đời cũng đều những con người chỉ biết có mình mà không bao giờ nghĩ tới người như vậy. Cho nên khi nói tới bảo rằng ở trên đời chỉ có mình thương mình hơn hết, thì Đức Phật dạy thêm rằng nếu mình đã biết thương mình hơn hết thì hãy nhớ đừng làm đau khổ người, đừng hại người khác. Mình thương mình mong ước có hạnh phúc, thì người khác cũng vậy, họ cũng sẽ thương chính họ và họ sẽ mong ước làm sao có hạnh phúc. Sống với nhau trong những cái tương quan liên hệ, từ trong một cái gia đình nhỏ bé cho tới cả một cộng đồng, một xã hội to lớn, rất dễ dàng. Nếu như ai cũng chỉ biết tới những cái ước muốn của chính mình, những hạnh phúc của chính mình, thì rồi con người sẽ dày đạp lên nhau để mà sống. Con người sẽ tìm cái sống của mình ở trên cái chết của người khác. Và đó cũng chính là nguyên nhân cái việc bao nhiêu những thảm kịch ở trong đời sống. Từ những thảm kịch của gia đình, cha mẹ con cái, như cái người con mà tôi mới vừa kể với quý vị, rồi vợ chồng với nhau cũng rất nhiều khi là như vậy. Vợ nó thương chồng, mà thương chồng thực sự là thương chính mình, bởi vì nếu như người chồng đó không thỏa mãn những ước muốn, những đòi hỏi của mình, hay một người chồng bảo rằng thương vợ mà thực sự là người chồng thương chính người chồng, bởi vì nếu người vợ đó không đáp ứng được tất cả những đòi hỏi của người chồng thì tình thương đó nó sẽ không còn nữa. Tình thương mà như vậy thì nó dễ tan vỡ biết bao nhiêu. Rồi tới bao nhiêu những cảnh đời mà mình nhìn chung quanh, nào ganh ghét, nào đố kỵ, nào biết nói xấu lẫn nhau hết ngày này sang ngày nọ, khen mình chê người. Tất cả những kẻ đó có cái gì mà không phải từ cái chỗ chỉ biết thương mình mà ra đâu. Bao nhiêu tranh chấp ở trên đời, những tranh chấp trong các tổ chức, trong các hình thức của xã hội, tất cả những tranh chấp đó, những gây gỗ đó, những tan vỡ đó cũng đều từ ở đến mỗi người chỉ biết sống cho mình, chỉ biết sống cho bản ngã của mình không thôi. Chính vì vậy cho nên đạo Phật và những truyền thống tôn giáo cao đẹp cả, nói tới một đời sống vì tha, tức là sống và hãy biết nghĩ tới cho người khác, hãy làm cho người khác có hạnh phúc, sống và đừng dạy đạp lên trên cái hạnh phúc của người khác. Cái hình ảnh của một con người biết quên mình để sống cho đồng loại, đó là cái hình ảnh cao đẹp của một đời sống vì tha như vậy. Cha mẹ quên mình để chỉ biết lo cho con cái, có hình ảnh một người cha mẹ nào đẹp hơn như vậy? Một người vợ có thể quên mình để mà lo cho chồng, cho con, cũng như một người chồng biết quên mình để lo cho hạnh phúc của vợ, của con. Một gia đình mà như vậy, hạnh phúc biết bao nhiêu. Cũng bởi vì chỉ biết tới mình, cho nên vợ bao giờ cũng trút hết tất cả lỗi lầm cho người chồng, cũng như người chồng bao giờ cũng chỉ biết trách móc người vợ, xem người vợ như là tất cả những cái lỗi lầm đưa tới đổ vợ. Một gia đình mà như vậy đau khổ biết bao nhiêu. Mà tất cả đó chỉ là bởi vì không ai biết quên mình để mà nghĩ về hạnh phúc của người khác. Một cuộc sống cao đẹp, một cuộc sống hạnh phúc phải là một cuộc sống biết quên mình để mà nghĩ tới hạnh phúc của người khác, để làm cho người khác được hạnh phúc. Một cuộc sống vì tha như vậy chính là biểu hiện của cái tâm từ bi ở trong Phật giáo, cũng là biểu hiện của cái tâm biết nghĩ tới người khác ở trong Phật giáo. Và Đức Phật nói một điều rất rõ ràng: kẻ nào biết quên mình để sống cho hạnh phúc của người khác, kẻ đó sẽ thành tựu tất cả những hạnh phúc cao đẹp nhất ở trong đời. Người đó sẽ an nhiên tự tại trước tất cả mọi hoàn cảnh, kể cả những hoàn cảnh hiểm nguy nhất. Có một người công nhân nghèo khổ, tên gọi là Soma. Anh chàng này sống rất nghèo, nhưng mà anh lại có một niềm tin tuyệt đối ở đến Đức Phật Di Đà. Với anh, Đức Phật Di Đà như một người cha thân thiết của anh vậy. Mà anh niệm Phật thế nào, anh sống về Phật Di Đà thế nào, không phải như mình đâu. Anh niệm Phật, anh sống về Phật Di Đà, gần như anh giao phó hết tất cả mình cho Phật lo tất cả mọi cái. Anh chỉ còn giống như một đứa con nhỏ bé nằm trong vòng tay của người mẹ là Đức Phật Di Đà mà thôi. Đó chính là cái hình thức cao nhất của một đời sống tâm linh, quên mình trong sự cầu nguyện, quên mình ở trong đức tin. Và điều đó nó đưa tới những cái phép lạ hết sức là mộc nhiệm. Có một lần anh Soma này đi ở trên mặt biển, sóng to gió lớn từ đâu không biết rồi trỗi dậy, muốn nhân chìm cái chiếc thuyền này ở giữa lòng đại dương. Bao nhiêu người ngồi trên chiếc thuyền đó, ai cũng hớt hải, kêu cầu, la hét đủ thứ. Còn cái anh Soma này là anh nằm, anh thở, anh ngáy khì khò, chẳng có một chút gì run sợ hết cả. Đến khi sóng gió qua rồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thì anh này cũng mở mắt ra mà hỏi rằng: à, tới bến rồi hay sao? Một lần khác, anh Soma này đấy đi tới một ngôi chùa thờ Phật A Di Đà, anh lăn vào ở dưới bàn thờ, anh nằm ngủ một cách ngon lành. Người ở trong chùa ra la anh, bảo rằng tại sao anh vào ở trong chùa, anh nằm ngay trước chân tượng Phật như thế này, hãy đi ra ngoài kia để nằm. Anh bảo rằng: không, tôi là con của ngài, cha của tôi là đây đấy, tôi trở về với cha tôi nằm ngủ với chân cha tôi. Ông mà nói như vậy, ông chỉ là thứ con rể của ngài thôi, tôi mới chỉ là đứa con ruột của ngài đây. Cái tâm hồn của một người nghèo khổ mà có một cái đức tin thuần tình trong sạch như vậy, tin như vậy đó, cho nên lúc nào anh cũng cảm thấy an lạc hết cả, không một hiểm nguy nào làm cho anh sợ hãi hết cả. Mà làm sao để có được đức tin như vậy? Chỉ có được đức tin như vậy khi mình quên mình đi. thực sự ở đấy. Mình cũng niệm Phật, mình cũng tụng kinh vậy, mình cũng cầu nguyện đủ thứ cả vậy. Nhưng mà có bao giờ mình sống được trong một cái trạng thái quên mình tuyệt đối như là anh chàng Sô Ma tôi kể với quý vị? Kinh nghiệm đó hiếm có lắm. Nhưng mà bảo đảm rằng nếu chứ ai trong chúng ta mà có được một lần kinh nghiệm điều đó, thì tôi tin rằng người đó sẽ an nhiên trước tất cả mọi hoàn cảnh hiểm nguy. Không một cái gì có thể nhận chìm được một con người đã quên mình hoàn toàn như vậy. Mình cầu Phật, mình cầu Chúa, mình cầu một cái sức mạnh nào đó che chở cho mình. Nhưng mà rõ ràng mình vẫn bám víu vào chính mình, mình vẫn không hoàn toàn trao phó cái sinh mạng của mình cho Phật, cho Thánh. Cho nên vì vậy mà nhiều khi cầu thì có cầu mà chẳng có ứng nghiệm chút nào hết cả. Buông bỏ mình đi, đừng ôm chặt lấy cái con người của mình nữa. Sống được bằng một thái độ hoàn toàn vóng ngã như vậy, tức là quên mình như vậy, quên mình trong đức tin. Một kẻ nào mà sống được như vậy thì ở trong bất cứ truyền thống tôn giáo nào, kẻ đó cũng sẽ có phép lạ hết cả. Quên mình như vậy để đi vào đời, để đi vào xã hội, người đó sẽ hiến được cái tấm thân của họ để làm lời lạc cho thế gian này. Quên mình như vậy mà sống trong gia đình thì vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em đều được hạnh phúc biết bao nhiêu. Và quên được mình như vậy chính là cái chỗ mà Đức Phật và đạo của Phật muốn dẫn con người ta tới. Bởi vì nghĩ cho cùng, mình đây là cái gì? Mình đây là cái cơ thể này ư? Cơ thể này, xác thân này chẳng có gì bền vững chắc chắn ở đó hết cả. Sống chết đi liền với nhau. Mình đây là cái gì? Là những cái cảm giác mình có được trong khi va chạm tiếp xúc ư? Những cảm giác đó khi sướng khi khổ, khi dựng dưng chẳng sướng khổ chút nào, nhưng mà chẳng có một cảm giác nào tồn tại mãi mãi, ngay dù chỉ trong một phút giây thôi. Mình đây là cái gì? Là những quan niệm, là những ý nghĩ của mình ư? Kẻ nào từng bám vào những quan niệm ý nghĩ mà cho rằng đó là mình, thì rồi kẻ đó sẽ trở thành nơi cho những tranh chấp cãi vã. Bởi vì thế gian này đâu phải ai cũng đều cùng một quan niệm ý nghĩ về mình đâu. Cho nên khi mà mình đã bám chặt vào những quan niệm ý nghĩ phải cho đó là mình rồi, thì mình sẽ trở thành mâu thuẫn đối kháng với tất cả những gì không phải là mình ở chung quanh. Biết bao nhiêu tổ chức đoàn thể mà đổ vỡ chỉ là bởi vì những quan niệm khác biệt, quan niệm ý nghĩ khác biệt. Đó là cái chuyện rất bình thường. Đổ vỡ nó không nằm ở những sự khác biệt, mà đổ vỡ nó nằm ở nơi những con người chấp vào những quan niệm ý nghĩ của mình, cho rằng đó là mình, đó là của mình. Và bởi vì đó là mình cho nên mình không thể nào hòa nhập được với kẻ khác. Bởi vì đó là của mình cho nên mình không thể nào đem cái của mình đó mà hòa nhập vào ở trong của người khác được. Mình đây nữa là ai? Mình đây là những tiền tài của cải, là những sự nghiệp công danh, là những vợ chồng con cái của mình ư? Nhưng mà rồi cuối cùng đâu có cái gì là của mình ở đó đâu. Vợ chồng rồi cũng biệt ly, con cái rồi cũng xa cách, anh em rồi cũng cách biệt. Tiền tài của cải đó cũng chẳng bao giờ là của mình thực sự hết cả. Của mình ở đâu đâu? Cũng chẳng phải là của mình, cũng chẳng phải là mình. Bởi vì nếu nó là mình, là của mình, thì nó đã có từ khi mình sinh ra, đến khi chết đi rồi nó vẫn còn đó là của mình. Nhưng không, khi sinh ra mình đâu đã có, một mai chết đi rồi mình cũng chẳng thể nào mang theo được. Nó đâu phải của mình. Tiền tài của cải, sự nghiệp công danh, Ngay cả cái mà là nuôi sống con người của mình đấy cũng đâu có cái gì gọi là của mình đâu quý vị. Nhưng mà là trong đời, cái ý niệm mình, cái ý niệm của mình, nó ăn sâu vào ở trong tâm não của mình. Tới cái mức độ mà ai mà đụng tới đó thì coi chừng nó sẽ có chuyện. Gây gỗ tranh chấp, chiến tranh thù hận, tất cả điều từ cái chỗ đó mà ra. Mỗi người chỉ biết chính mình mà không nghĩ tới người khác. Bởi vì chấp chặt đó là mình, cho nên ai đụng tới mình thì tham sân trỗi dậy. Bởi vì chấp chặt đó là của mình, cho nên một khi nó mất mát thì sống trong tuyệt vọng, trong sợ hãi, trong buồn phiền. Cho nên đây là một kinh nghiệm mà Đức Phật dạy tôi muốn chia sẻ với quý vị. Lỡ ra một ai đó mà nói khác về cái ý nghĩ quan điểm của mình thì hãy quay trở lại liền mà bảo rằng những ý nghĩ đó, những quan niệm đó không phải là mình, cũng không phải là của mình, cũng không phải là bản ngã của mình. Mà đúng thật vậy, cái ý nghĩ khi mình sinh ra đã có đâu. Bao nhiêu người, bao nhiêu cảnh đời, bao nhiêu bậc thầy, bao nhiêu sách vở, nó bị cho mình những quan niệm, những ý nghĩ như vậy. Vậy những ý nghĩ đó đâu phải của mình. Cho nên khi nào ai mà ngược với ý của mình thì hãy biết được rằng ý nghĩ mà gọi là của mình, quan niệm gọi là của mình đó thực sự không phải là của mình, thực sự không phải là cái gọi là bản ngã của mình. Lỡ ra ai mà có đụng chạm tới thân thể của mình, đánh đập mình, làm khổ mình thì cũng hãy quán chiếu thân thể mà bảo rằng đây không phải là mình, đây không phải là của mình, đây không phải là bản ngã của mình. Nếu mình quán chiếu được như vậy thì sân hận nó sẽ không trỗi dậy. Lỡ ra có một ai đó gặp mất của mình một cái gì thì mình cũng sẽ quán chiếu cái của đó như vậy. Của cái này đâu phải của mình đâu, của cái này đâu phải bản ngã của mình đâu. Hôm qua nó trao vào tay mình, hôm nay bây giờ nó là trao vào tay một người khác. Nghĩ được như vậy, tất cả mọi cái trên đời nó sẽ nhẹ nhàng đến đi, và mình sống một cách an nhiên tự tại trước tất cả những được mất, những hơn thua ở trong thế giới này. Sống mà quên mình được như vậy thì mình sẽ hòa nhập vào với tất cả mọi người, tất cả mọi loài. Sống ở đâu, với bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng sống hòa điều được hết tất cả. Còn nếu như chỉ biết mình, chỉ biết ôm chặt lấy những cái gọi là của mình thì rồi thưa quý vị, mình sẽ mất tất cả. Đồng thời chỉ còn lại đó những đổ vỡ và đau khổ cho mình, cho người mà thôi. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thanh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa hề từng diệt. Này kia biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức. Từ muôn đời tôi vẫn tự do, trò chơi cút bắt. Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào, để rồi thức thì gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta đang gặp nhau.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Của Quý Mà Ai Cũng Có, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có chuyện xưa kể rằng, nước Tống có người nhặt được viên ngọc quý, đem đến biếu một vị quan lớn tên là Tử Hãn. Quan lớn không nhận, nhưng người biếu cứ nài nỉ: "Bẩm thượng quan, đây là một viên ngọc rất quý." Quan lớn vẫn từ chối nhiều lần, cuối cùng mới nói với người biếu ngọc rằng: "Tôi thì tôi cho cái đức Thanh Liêm không nhận của hối lộ là quý, còn anh thì anh cho viên ngọc này là quý. Vậy thì tôi không nhận là để giữ lấy cái quý của mình, còn anh cũng không nên nài nỉ để giữ lấy cái quý của anh. Cả anh và tôi, không ai mất cái quý của mình hết. Thế có phải là hay hơn hết không?"
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Qua câu chuyện trên đây, chúng ta thấy rằng cái quý ở thế gian không phải với ai cũng giống nhau. Trước hết là tùy người, tùy theo tâm cảm và ý thức của mỗi người. Với kẻ ham tiền thì cho tiền là quý, người ham danh vọng thì cho danh vọng là quý, kẻ ham của thì cho của là quý, người ham sắc thì cho sắc là quý. Ham muốn của con người vốn đã muôn mặt, thì cái gọi là quý ở trong đời cũng muôn mặt, nói không làm sao cho hết được. Sau nữa là tùy hoàn cảnh, cảnh ngộ mình gặp phải trong đời mà cái quý cũng thay đổi. Gặp lúc đói kém thì miếng khi đói bằng gói khi no, cơm gạo là quý hơn hết. Gặp lúc bệnh tật hành hạ cơ thể thì thuốc men chữa trị là quý hơn cả. Chỗ đất khách quê người không ai quen biết thì một người bạn chân tình là quý. Trong tuổi già đơn độc, một người con hiếu thảo là quý. Rõ là cái quý ở thế gian này không phải với ai cũng giống ai, không phải với lúc nào cũng giống lúc nào. Sự khác biệt đó cho thấy cái lòng dạ khác biệt, cái nhân cách khác biệt của con người. Như vị quan Tử Hãn ở đây lấy đức Thanh Liêm làm quý, thực là biểu lộ được cái nhân phẩm thanh cao của một vị quan. Nó khác biệt với người cho ngọc đã đành, mà cũng khác biệt biết bao với những quan chức xưa nay, xem quan chức như bước đường để bóc lột dân nghèo, để vinh thân phì gia. Giàu thì có giàu đó, có nhà cao cửa lớn đó, nhưng nhân phẩm đã mất thì có nghĩa gì đáng quý nữa đâu. Biết quý điều đáng quý, biết coi thường điều đáng coi thường, đó là bài học mà chúng ta có thể học được từ thái độ và lời nói của vị quan lớn nơi đây vậy.
Trong hàng thánh chúng Như Lai, không ai hiếu đạo hơn Ngài Mục Liên. Thần thông đệ nhất tiếng gian, rạng ngời đáng sử lưu truyền ngàn năm. Trang sử ấy đã tạo tiền đề cho Ngài Du Lan báo hiếu, Ngài của mẹ hiền, Ngài của xá tội vong nhân. Một đời Ngài nhưng ngàn lần sống cho muôn loài, cõi nhân thế vẫn ghi ơn thể hiện. Ôi mẹ muôn màu muôn vẻ, mẹ cơ bần, mẹ tội lỗi, mẹ vinh sang lẫn đức hạnh cao cả, nhưng mẹ vẫn là mẹ, và con vẫn phải là con. Dù cho trăm ngã nước non, con là con mẹ, mẹ là của con.
Trời về thu áng mây trôi lững lờ, màn sương rơi dâng thêm sầu thương nhớ. Ai nhớ ai trong ngân lệ mong chờ, hình người con thương nhớ mẹ ngoài xa mờ. Một chiều xưa khi bóng đêm dần trôi, hoa lá rơi rơi lời thương nhớ mẹ nào vui. Một kiền liệm trong đêm mờ u tối, nhớ tới mẹ xa xôi đôi ngấm lệ sâu rơi. Mẹ hiền ơi âm cung gió lạnh tay tay, mà nơi đây mẹ đã đành sống tội thế. Mẹ hiền ơi sao bao tháng ngày lễ thế, mẹ hiền ơi con thương nhớ mẹ.
Phải sầu bi trong cõi nhân sinh thường tình ai lụy, nhưng sức mạnh hiếu ân nặng hoàng hơn quả đắc, khiến hành giả đã không kìm tâm buông xuôi nỗi nhớ thương trong một thoáng luôn. Để rồi nặng mang theo chân bước đi tìm thu của nhân gian, gửi bao sầu thơ mộng. Lá trên cành cũng buồn vui thả nhẹ tâm thân rơi, vui buồn đau khổ mang nhiều vẻ trong đời. Người vui ca ngợi kẻ khổ phiền than thở, đứt một kiềm liên cũng qua nỗi nhớ theo giọt mưa ngâu duy nhất tim mình dành cho mẹ hiền xa vắng. Sầu cố quanh tung lên trời bắt đầu dài ngân hà tan phát la. Mùa thu phương đông nhuộm đất trời tim ngắt, để bờ vai ai lớp phất hạt mưa cùng. Nhưng kịp hồi du làng ôi ấm áp vô cùng, có hoa hồng tươi cài lên ngực áo. Ngày của mẹ quý hoàng đem bao hạnh diện cho gợi nhớ xa xưa lòng hiếu tự ngời son. Chân rung tích trường xó giống mòn địa ngục, thần thông tạm gợi nghiệp quan theo tăng đoàn khúc dựt giữa chút phước dây tràn quê mang hồi an cư.
Chiều thu khi bóng đêm dần trôi, qua lá rơi rơi lời thương nhớ mẹ nào vui. Một kỷ niệm trong đêm mờ u tối, nhớ tới mẹ xa xôi đôi ngân lệ
mẹ hiền ơi, âm cung gió lạnh tay bên, mà nơi đây mẹ đã đành sông tội thế. Mẹ hiền ơi, sao bao tháng ngày lễ mẹ hiền ơi, con thương nhớ mẹ. Mùa thu cỏ hiếu anh không còn lá vàng rơi xa cạnh lìa côi. Theo bóng người xưa tìm khắp chốn nhân gian, một gánh nặng mang mong đền trả thăm ân cho xứng đáng bước chân. Cõi ấy sinh ra ai cũng có mẹ riêng mình, dù nghèo khổ hay vinh sang cũng là tình mẹ nuôi lớn bao cuộc đời trong đục dần từ tim máu mà ra. Mẹ nuôi đời con, mẹ là vĩ đại của riêng ta, mẹ như là Phật ở cõi đời xa không Phật. Thì ai ơi chớ cần phân cánh cò lẫn đất, một góc tối tăm dần tình mẹ cao dời. Đồng xa không đòi hỏi công ơn hay đại danh cao ngất, mẹ muốn thân mình chỉ thật thà như đất, nuôi lúa muôn đời mà chân chất nghĩa quê hương. Đức Mục Liên xưa dẫu thoát tục thành thánh nhân, vẫn nhớ thương về bà mẹ cớ bằng tội lỗi. Vẫn là mẹ sinh ta ra không ai tìm quán đổi, Đức Phật tuyên dương lòng mẹ nhất trên đời. Mẹ hiền ơi, âm cung gió lạnh tay tê, mà nơi đây mẹ đã đền sống tội thế. Mẹ hiền ơi, sao bao tháng ngày lễ thế. Mẹ hiền ơi, con thương nhớ mẹ.
Thông báo khóa học Phật pháp và thiền tập căn bản nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về Phật pháp và thiền tập căn bản cho những người con Phật đang đi trên con đường tìm cầu an lạc và hạnh phúc giác ngộ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ khai giảng khóa học Phật pháp khóa 7, tức khóa học Phật pháp và thiền tập căn bản, bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 cho đến ngày 10 tháng 10 năm 2013. Mỗi tuần có 2 ngày vào mỗi tối thứ tư và tối thứ năm từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ tối bắt đầu vào tuần này. Phật tử nào muốn tham dự khóa học nên ghi danh tại văn phòng và có mặt để tham dự lễ khai giảng khóa học lúc 7 giờ 30 tối thứ tư tuần này. Ban tổ chức rất mong quý Phật tử ghi danh và đi học đông đủ. Đồng thời, gia đình Phật tử Huyền Quang xin thông báo về hội Tết Trung Thu truyền thống Quý Tỵ 2013. Để giữ gìn truyền thống Tết Trung Thu cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại, gia đình Phật tử Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và một số mạnh thường quân sẽ tổ chức hội Tết Trung Thu Quý Tỵ 2013 tại khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bảy 21 tháng 9 năm 2013 nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch. Chương trình hội Tết Trung Thu gồm có các gian hàng với các món ăn chay và giải khát đặc biệt ba miền, quầy ném bánh Trung Thu, vẽ mặt, các trò chơi, phát lồng đèn cho trẻ em, phát phần thưởng cho cuộc thi làm lồng đèn Trung Thu của thiếu nhi. Đêm văn nghệ mừng Trung Thu do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện sẽ gồm có múa lân, rước đèn, các màn ca vũ, nhạc kịch với sự đóng góp của trường Việt ngữ Huyền Quang và sự góp mặt của các ca nghệ sĩ tại địa phương như Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương và các em thiếu nhi cùng đến tham dự ngày truyền thống Tết Trung Thu của thiếu nhi Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Không đợi một ngày kia khi mất mẹ rồi con mới khóc. Dòng sông trôi đi, có trở lại bao giờ? Thời gian nghiệt ngã, thời gian điên cuồng, chạy qua tuổi mẹ già nua. Cứ mỗi một ngày qua đi, là lòng con thêm hoảng hốt. Một ngày qua đi, cài trên áo con đó hoa bạch hồng. Hôm nay đã bao lần tôi dừng trên lối đi, ngã non chào xe tang qua phố. Ai mất mẹ sao lòng tôi lo sợ thế? Ngày tháng kia bao lâu nữa đến với mình? Bài thơ này xin thắp một bình minh. Trên đời mẹ tháng ngày qua tăm tối, bài thơ như một nụ hồng cài cho những ngày sẽ tới. Không đợi một ngày kia con mới khóc khi mẹ qua đời. Không đợi một ngày kia con không đợi đâu. Mẹ